là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Học Bác để tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực. Tiếp đó là phóng sự đánh giá hiệu quả của việc liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp ở Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona cho các tình nguyện viên. Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ đã thông tin về dịch bệnh, nguyên nhân gây bệnh, cách thức phòng chống bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng đúng cách, tăng cường sức khỏe bằng việc ăn đủ chất, tăng cường tập thể dục, ăn ở vệ sinh, tránh tiếp xúc với những người có biểu hiện cúm. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên cũng được tìm hiểu về những số điện thoại khẩn cấp khi có những thông tin về dịch bệnh. Tính đến thời điểm này, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã tổ chức được 458 buổi truyền thông về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona cho trên 87.000 lượt người. Cấp phát miễn phí trên 14.000 khẩu trang, 325 bánh xà phòng, dung dịch rửa tay cho người dân, cập nhật 418 tin bài về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.
Trong tháng 1 năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt gần 17 triệu đô la, tăng 1,58% so với tháng trước, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị sản xuất đối với các loại cây trồng vật nuôi chủ lực, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả dự án phát triển sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh, thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm sản tỉnh Yên Bái và tìm kiếm thị trường đầu ra bền vững cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ cung ứng giới thiệu việc làm cho khoảng 1.500 lao động, trong đó cung ứng giới thiệu việc làm cho khoảng 550 lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp và cung ứng giới thiệu việc làm lao động xã hội cho 950 người. Để đạt được mục tiêu này, năm 2020, Trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác tư vấn việc làm học nghề, chính sách cho người lao động, phối hợp với các công ty doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động, tổ chức 30 phiên giao dịch lưu động và các hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh khối lớp 12 của 20 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cử cán bộ thường xuyên trực tiếp xuống thôn bản tiếp cận với người lao động, tìm hiểu thông tin về điều kiện kinh tế, mức thu nhập, tình hình việc làm, trình độ học vấn, kỹ năng nghề để tư vấn và giới thiệu việc làm phù hợp cho từng đối tượng lao động.
Năm 2019, thành phố Yên Bái đã huy động nguồn vốn trên 110 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh gần 4 tỷ đồng, vốn thành phố trên 31 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 16 tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Riêng vốn huy động trong nhân dân năm 2019 đạt trên 35 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thành phố Yên Bái đã tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, đến nay cơ bản hoàn thành xong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đã có 2 xã của thành phố đạt tới 4 trên 5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đó là Tuy Lộc, Âu Lâu. Các xã còn lại đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt các dự án phát triển sản xuất giúp người dân cải thiện cuộc sống, nâng cao tiêu chí sản xuất, thu nhập hộ nghèo. Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Tuy Lộc, Âu Lâu và Minh Bảo. Tất cả các xã còn lại đạt từ 3 tiêu chí nâng cao trở lên.
Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa, sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2019, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho 1.343 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng nguồn vốn gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, theo quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Văn Chấn đã giải ngân cho 108 hộ vay vốn đầu tư phát triển sản xuất là 5 tỷ đồng. Ngoài ra, rà soát hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 877 hộ với kinh phí trên 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 28 hộ với kinh phí 140 triệu đồng. Năm 2020, huyện sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường nhiều giải pháp trong hoạt động kinh doanh nên mọi chỉ tiêu của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Trạm Tấu năm 2019 đều có sự tăng trưởng. Đặc biệt nguồn vốn cho vay theo lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ngày càng tăng, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giúp nông dân vùng cao có điều kiện để phát triển kinh tế. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2019, Agribank huyện Trạm Tấu đã có nhiều giải pháp trong hoạt động kinh doanh, dư nợ có sự tăng trưởng cao, đặc biệt nguồn vốn cho vay theo lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được giải ngân đến 100% số xã trên địa bàn. Với dư nợ đạt gần 200 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 91 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, trong đó tiền gửi dân cư chiếm hơn 50%, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,3% tổng dư nợ. Để có được kết quả này, thời gian qua chi nhánh Agribank huyện Trạm Tấu đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, đồng thời có nhiều giải pháp đổi mới các hoạt động kinh doanh. Chỉ đạo cán bộ chi nhánh bám sát địa bàn các xã thị trấn, nắm bắt về nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân. Anh Mùa A Dình, xã Sà Hồ, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói:
"Chúng tôi cũng thi thoảng vào đây để chỗ là cũng gửi nhiều cái, thứ hay là gửi tiền, thế ba đó là cũng gửi làm các thủ tục tiền nào hiện thì các chị em ở đây cũng phục vụ rất tận tình, chúng tôi rất hài lòng."
Còn đây là tâm sự của anh Giàng A Mua, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, khi thường xuyên là khách hàng quen thuộc đến vay vốn của ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình.
"Tôi vay vốn thì chủ yếu vì mua trâu mua bò để chăn nuôi thôi. Cái đồng vốn đấy là bây giờ mua thì nuôi, giả sử vay 50 triệu thì mua được một con thì bán được khoảng 60-70 triệu, thì vẫn được trả lại cho ngân hàng, xong là vẫn còn một ít vốn nữa."
Mặc dù đóng trên địa bàn huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh, nhưng nhờ có nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngay tại các quầy giao dịch, chú trọng đổi mới phong cách giao dịch của cán bộ, hướng dẫn tận tình cho khách hàng khi đến làm thủ tục được thuận lợi nhanh chóng, nên đến nay, chi nhánh Agribank huyện Trạm Tấu vẫn luôn đứng trong top đầu với sự tăng trưởng, chất lượng tín dụng không ngừng được tăng cao. Năm 2019, chi nhánh tiếp tục phát triển các dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu của nhân dân, nhiều dịch vụ mới được triển khai đem lại hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Agribank huyện Trạm Tấu đã triển khai các giải pháp tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở nắm bắt địa bàn, tích cực xử lý nợ tồn đọng, duy trì việc phủ kín dư nợ đến 100% số xã thông qua các tổ chức hội. Ông Nguyễn Bình Dương, giám đốc Agribank huyện Trạm Tấu, trao đổi thêm về những hoạt động của chi nhánh như sau:
"Được sự quan tâm chỉ đạo của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái, Agribank chi nhánh huyện Trạm Tấu đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Căn cứ những định hướng, mục tiêu năm 2020, ngay từ đầu năm, chi nhánh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực, đẩy mạnh công tác huy động vốn tại địa phương, tăng trưởng tín dụng gắn với chất lượng tín dụng, tập trung nguồn vốn tín dụng để phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn. Lĩnh vực ưu tiên cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục thực hiện các giải pháp để xử lý thu hồi nợ xấu, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định, hạn chế nợ xấu phát sinh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2020. Dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2020 là 10% và dư nợ đạt 211 tỷ đồng.
Với những hoạt động tích cực hướng về cơ sở, thời gian qua, các chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã luôn có sự tăng trưởng cao. Đặc biệt đến nay, hơn 90% nguồn vốn của chi nhánh cho vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp, đóng góp quan trọng cùng hệ thống, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy xã Đại Lịch huyện Văn Chấn tích cực triển khai. Bằng những việc làm hành động thiết thực của cán bộ đảng viên đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện chỉ thị số 05 tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đảng bộ xã Đại Lịch huyện Văn Chấn hiện có 330 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ cơ sở. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Đại Lịch đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt chú trọng đến việc nêu gương của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo lời Bác. Đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình địa phương, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến việc làm của cán bộ đảng viên và nhân dân. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch cho biết:
"Trong cái việc thực hiện chỉ thị 05 thì trong việc chuyển biến đến các đồng chí cán bộ đảng viên ở trên địa bàn của xã thì các đồng chí cũng đã nhận thức được cái việc mà thực hiện cái chỉ thị 05 đấy, và cũng đã thường xuyên đấy, trong cái đưa vào cái công tác là sinh hoạt ở các chi bộ, thế rồi thì là từ chỗ đó thì là trong cái công tác lãnh chỉ đạo đến tới đến bà con nhân dân cũng đã rất là sát sao đấy, và trong công tác chỉ đạo từ xã xuống đến các chi bộ, xuống đến các tổ chức đoàn thể xã hội ở dưới các cái thôn bản cũng thực hiện rất là đồng đều và thực hiện tốt."
Đảng bộ xã Đại Lịch xác định việc học tập và làm theo lời Bác trước hết phải xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tụy, phụng sự nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên sau khi tiếp thu các nội dung của chỉ thị, ngoài ký cam kết làm theo tấm gương đạo đức của Người còn thiết thực cụ thể hóa việc học tập Bác thành những việc làm. Trung bình mỗi ngày, anh Hoàng Trọng Huân, cán bộ tư pháp hộ tịch tiếp nhận gần 20 lượt người dân đến làm các thủ tục liên quan. Nhiều năm kinh nghiệm, anh Huân nhận thấy lĩnh vực mình phụ trách là một trong những lĩnh vực phức tạp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Song trình độ dân trí ở địa phương chưa đồng đều nên không phải ai khi đến làm việc cũng hiểu rõ các quy định của nhà nước. Với vai trò vừa là người đảng viên, là người cán bộ, anh luôn xác định học theo Bác trước hết là học ở cách cư xử, giao tiếp với nhân dân. Anh Huân cho biết.
Đối với thực hiện cái chỉ thị 05, ấy, đối với không riêng bản thân tôi mà tất cả các đồng chí ở trong bộ phận hành chính công, thì đối với con nhân dân đến trước tiên là tôn trọng bà con nhân dân. Và cái việc giao tiếp là phải niềm nở, không được có thái độ là nó không đúng. Thứ hai nữa là cái thủ tục phải hướng dẫn thật là cặn kẽ. Và hướng dẫn cặn kẽ đây thì chẳng hạn như gặp bên tư pháp thì hướng dẫn bên tư pháp hoặc là anh lao động hoặc là anh địa chính thì chúng tôi phải hướng dẫn thủ tục bà con nhân dân là rất là cặn kẽ để tránh cái trường hợp bà con nhân dân phải đi lại nhiều lần.
Anh Đỗ Văn Dùng, thôn Kè, xã Đại Lịch là một điển hình trong việc vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Từ một công nhân nhà máy chè với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Dùng đã gây dựng và trở thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Thuận, sản xuất trên 700 tấn chè đen các loại mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho gần 40 công nhân. Từ một cơ sở sản xuất chè thủ công chỉ chuyên về sơ chế, song nhờ sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền địa phương, anh Dùng đã đầu tư máy móc hiện đại, đổi mới tư duy trong tiếp cận thị trường, chuyển đổi từ sơ chế sang sản xuất bán thành phẩm các loại chè đen, mang về doanh thu gần 15 tỷ đồng một năm và đóng góp cho ngân sách địa phương hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh Dùng cho biết thêm.
Năm đầu tiên thì là về là mua lại cái nhà máy này thì là cơ sở của nó chưa đầy đủ này, phải làm lại hệ thống héo này, rồi là đấy làm lại hệ thống héo này, sau đó này năm sau lại làm lại hệ thống lò này. Xong rồi làm lại một năm nữa lại sau lại làm lại hệ thống máy sấy này. Xong rồi là muộn năm vừa rồi lại đầu tư lại xây lại lò mới này, lò công nghệ mới này. Thêm cuối vò. Ban đầu tôi sơ chế. Sau rồi sơ chế nhưng mà khi cái sơ chế đấy cái giá trị của nó không được cao. Phải ý tưởng là phải chuyển sang cắt sàng để phân loại chè ra. Cái này tôi là 7 loại chè. Chè từ UV1, UV2, UV, UVA và UVCOI.
Học theo Bác là luôn nêu cao tinh thần lao động, không khuất phục đói nghèo. Tư tưởng đó đã tiếp sức cho những người nông dân xã Đại Lịch không chỉ chăm chỉ chịu khó, mà còn phải mạnh dạn dám nghĩ dám làm. Gia đình chị Nguyễn Thị Lừng, thôn Thanh Tú hiện có trên 4 hectare cam chanh, cam sen và quýt các loại. Nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm áp dụng và sản xuất nên đồi cam nhà chị, vụ nào cũng sai chữ quả. Chất lượng quả ngọt, mọng nước và có giá bán cao hơn từ 1 đến 3 ngàn đồng so với các gia đình khác. Mỗi năm, vườn cây cho thu hoạch gần 15 tấn quả, mang về thu nhập khoảng trên 300 triệu đồng. Chị Lừng cho biết.
Bản thân tôi thì trong quá trình làm cam này thì lúc nào mà người ta xã họ cho tập huấn thì mình đi tập huấn. Thì mình học xong rồi còn đâu ngoài ra nữa, thời gian ra nếu mà có rảnh thì mình đi học hỏi tiếp những người làm cam mà có được thu hoạch rồi mà được có tiền rồi nhiều rồi thì mình học hỏi kinh nghiệm họ. Học cách tiết, học cách chăm sóc quả, làm sao nó quả nó đẹp, nó ngon. Rồi thì học cả cách trồng loại gì vào mùa nào để mình được thu hoạch đều á.
Các mô hình học Bác gắn với phát triển kinh tế ngày một đi sâu vào có tính bền vững, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã Đại Lịch năm 2019 đạt 33,5 triệu đồng một người, tăng 3 triệu đồng so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,59%. Có thể thấy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự gương mẫu của cán bộ đảng viên kết hợp với xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác đã phát huy nội lực và sức mạnh của quần chúng nhân dân Đại Lịch trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từng bước đưa chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là hướng đi phát triển bền vững. Tại tỉnh Yên Bái, những năm gần đây với sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương và sự năng động của nông dân đã xây dựng nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Từ khi triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền phổ biến chủ trương các đề án chính sách hỗ trợ đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhận thức của người dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp có nhiều thay đổi, từng bước hình thành các vùng trồng trọt chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Đây là những tiền đề cơ bản tạo điều kiện cho việc nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất có hiệu quả. Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết.
Trước cái hội nhập của toàn cầu, cần phải đòi hỏi cái số lượng lớn chất lượng cao hơn. Do đó cần phải có một cái chiến lược và thực hiện theo cái chuỗi giá trị từ cái công tác quy hoạch, tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ theo hướng thị trường. Thì như vậy cái sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững để giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Cái hình thức này thì đảm bảo cho các cái tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ cái quyền lợi, trách nhiệm cũng như là điều tiết về cung ứng thị trường và truy xuất cái nguồn gốc sản phẩm, và tập trung cái xây dựng chuỗi nông sản, lâm sản, thủy sản an toàn để kiểm soát được chất lượng từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ trên thị trường để đảm bảo an toàn thực phẩm, liên kết phân phối sản phẩm, đồng thời là phải xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, có địa chỉ, nhãn mác hàng hóa và truy xuất nguồn gốc.
Với hơn 150 hectare đất canh tác, mỗi năm xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cung cấp một lượng lớn nông sản ra thị trường. Trồng rau mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân nơi đây. Sau khi tham gia đề án sản xuất rau an toàn của thành phố, xã đã xây dựng được một hợp tác xã rau an toàn với 46 thành viên. Các hộ dân đã liên kết chia sẻ với nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, bảo quản, chế biến rau an toàn. Người dân đã dần thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung. Bên cạnh đó, từ chỗ chưa chú trọng đến việc thông tin nguồn gốc sản phẩm, thì nay các hộ dân đã liên kết với nhau để đăng ký nhãn mác, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm rau của mình, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Ông Nguyễn Mạnh Huân, giám đốc hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tuy Lộc cho biết.
Từ ngày hợp tác xã tiến hành làm rau ấy, về cái rau an toàn này thì thôi thì cũng được học qua kiến thức, được sự chăm sóc của khuyến nông, rồi là của các ban ngành đoàn thể, rồi cũng được học tập huấn, thì là bà con cũng làm theo quy trình. Cái quy trình này thì cũng rất là nghiêm ngặt, cũng gần như là rau, gần như là Việt Giáp, nhưng mà mỗi cái là mình không làm trong nhà. Cái quy trình này thì được tiến hành theo từng bước một, từ lúc từ giống đến lúc bón phân, cách chăm sóc đều được khuyến nông là người ta sát sao, được kiểm tra hoặc là bảo từng bước một. Nên theo một cái thói quen đấy thì dần thì đến bây giờ thì bà con cũng đã am hiểu được như thế nào là vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng làm rất là tốt.
Là một trong số ít sản phẩm nông sản Yên Bái được đưa vào tiêu thụ tại chuỗi các siêu thị lớn trong cả nước, sản phẩm miến đao giới viên thành phố Yên Bái đã mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Nếu như trước đây sản xuất miến chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công, thì nay người dân đã áp dụng các máy móc tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, từ đó giúp nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng miến. Hiện tại với 67 hộ làm miến, mỗi năm xã Giới Viên cung ứng ra thị trường hàng trăm tấn miến khô. Ông Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Viên cho biết.
Hiện nay thì do công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì nông nghiệp nông thôn thì máy móc đã được áp dụng vào trong sản xuất, từ khâu đánh bột đến khâu ép miến, thế từ đó đã giảm chi phí nhân công và tăng năng suất sản phẩm, và đặc biệt là cái chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt, thế từ đó thì giúp cho người sản xuất thu nhập cao lên để đảm bảo nhu cầu sống cũng như là làm giàu chính đáng trên cái mảnh đất quê hương. Thế từ đó chúng tôi cũng có thể khẳng định rằng là nhờ cơ giới hóa vào trong sản xuất đã làm hồi sinh cái làng nghề sản xuất miến đào xã Giới Viên chúng tôi, góp phần trong cái công cuộc xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Những hộ làm miến đã liên kết với nhau thành lập hợp tác xã, từ đây sản phẩm miến Giới Viên có tên, địa chỉ và được nhà nước bảo vệ quyền lợi bằng nhãn hiệu tập thể. Chị Phạm Thị Thu Hà, hợp tác xã miến đao Giới Viên cho biết.
Cùng với cái nhu cầu hàng hóa ngày càng nhiều thì năm 2015 hợp tác xã được thành lập. Khi hợp tác xã được thành lập thì thành phố cũng và tỉnh cũng đã hỗ trợ cho cái nhãn hiệu tập thể cho hợp tác xã miến đao Giới Viên. Thì khi mà có cái nhãn hiệu ra đời ấy, thì ban đầu chúng tôi chỉ có 5 hộ, 6 hộ thành viên sản xuất, thì đến thời điểm này đã nâng lên đến 12 hộ, và các hộ rất có ý thức khi tham gia đối với hợp tác xã, các sản phẩm để đưa cho hợp tác xã mang ra ngoài thị trường thì đều đạt các cái tiêu chuẩn, tiêu chí, ví dụ như là sợi nhỏ, ăn phải sai, không nát và không sạn. thì cái này là cái tiêu chí đặt lên hàng đầu của hợp tác xã.
Theo quyết định số 1147 và quyết định số 2203 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ kinh phí để hỗ trợ thực hiện 30 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019. Các dự án đã gắn liền với các sản phẩm có thế mạnh của địa phương như sản xuất chè an toàn tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, sản xuất rau an toàn tại thành phố Yên Bái, trồng cam huyện Trấn Yên liên kết theo chuỗi giá trị các sản phẩm cá huyện Yên Bình. Việc sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản sẽ góp phần làm giảm bớt khâu trung gian, hạ giá thành và gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Tuy vậy, so với tiềm năng thế mạnh của địa phương thì việc triển khai mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Các chuỗi liên kết sản xuất mới bước đầu hình thành và phát triển từ năm 2019 nên sự liên kết chưa chặt chẽ, quá trình thực hiện còn lúng túng. Nói thêm về những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết:
đây cũng là một cái ban đầu để triển khai thực hiện mà chưa phù hợp với cái tập tục tập quán từ trước đến nay. Trước đây thì cái việc sản xuất nó chưa có sự gắn kết và hình thức nó vẫn manh mún, nhỏ lẻ, rời rạc, chưa có cái sự liên kết chặt chẽ giữa các cái hộ sản xuất cho đến cái khâu kiểm nghiệm, rồi là cái liên kết trong khâu tiêu thụ. Cái thứ hai nữa là trên cái địa bàn của tỉnh là cái phạm vi địa lý, rồi là những cái khu vực núi, miền núi, rồi vùng thấp, nó có những cái địa bàn rộng khắp, rồi là đi lại khó khăn, rồi đặc biệt là cái thiên tai thường xuyên xảy ra, do đó là cái việc mà thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư trên cái địa bàn để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng có những cái bất cập, cái khó khăn. Và trong quá trình triển khai thực hiện cái liên kết theo chuỗi giá trị thì cái việc hướng dẫn của các cái bộ ngành mặc dù là tích cực nhưng tuy nhiên thì cũng chưa kịp thời và có những cái điểm còn có những bất cập, chưa có những cái sự thống nhất lẫn nhau. Do đó cái cơ chế chính sách hưởng lợi cũng như cái chính sách đầu tư triển khai thực hiện cái chuỗi này thì vẫn còn có những cái chậm trễ và chưa sát và chưa kịp với cái tiến độ đề ra.
Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh rà soát ban hành các chính sách nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư và sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất, cân đối bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo thế mạnh của từng địa phương, gắn với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thương hiệu nông sản, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Cùng với đó, làm tốt vai trò quản lý của nhà nước trong việc giám sát ký kết hợp đồng giữa bên sản xuất và bên tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo nguyên tắc các bên tham gia liên kết được bình đẳng và cùng có lợi, góp phần xây dựng các mối liên kết bền vững, hiệu quả.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trước những đòi hỏi của thị trường, không chỉ phải cạnh tranh gay gắt về giá cả mà còn phải đảm bảo chất lượng khiến người chăn nuôi quay sang lựa chọn hình thức chăn nuôi bán công nghiệp đang trở thành xu thế chăn nuôi hiện nay. Nắm bắt được thực tế đó, anh Nguyễn Tiến Sơn, thôn 8, xã Minh Quán, không chỉ phát triển chăn nuôi gia cầm tập trung theo hình thức bán công nghiệp mà còn liên kết với các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Bắt đầu chăn nuôi gà từ năm 2011, ban đầu anh Nguyễn Tiến Sơn ở thôn 8 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nuôi 300 con gà Minh Dư với mong muốn cải thiện kinh tế cho gia đình. Rồi dần dần nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại, anh Sơn mạnh dạn tăng quy mô chăn nuôi. Tuy nhiên với hình thức chăn nuôi hộ gia đình nhỏ lẻ, anh Sơn gặp không ít khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Anh Sơn chia sẻ.
Tôi cũng nuôi con gà này, thế thì khi mà nuôi thì trong cái quá trình nuôi thì nó có một số những cái vấn đề nó rất là khó khăn. Thứ nhất là về vấn đề là về kinh nghiệm này, về vấn đề kỹ thuật này, rồi là về cách chăm sóc, rồi là quy trình làm thuốc, làm vaccine cũng rất là khó khăn.
Xuất phát từ những khó khăn đó, anh Nguyễn Tiến Sơn đã quyết định liên kết với các hộ chăn nuôi gà nhỏ lẻ ở trong xã, thành lập hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Anh Sơn chia sẻ.
Trong quá trình làm nó nổi sinh những cái khó khăn đấy thì lúc đấy là anh em mới bắt đầu là liên kết vào với nhau để làm sao đó là cho cái mong muốn là cái quá trình chăn nuôi của mình nó tốt hơn và nó hỗ trợ nhau được nhiều hơn. Thì khi đó là bắt đầu tham gia vào liên kết là bắt đầu từ năm 2012. Đầu tiên cũng chỉ có 3 hộ gia đình thôi. Thế sau đó thì bắt đầu là liên kết dần dần thì thành một cái nhóm liên kết mà nó lớn mạnh như bây giờ.
Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp MQ xã Minh Quán huyện Trấn Yên được thành lập từ tháng 4 năm 2018 với nhiệm vụ liên kết các hộ chăn nuôi gà có quy mô từ 1.000 con trở lên ở địa phương. Với hình thức chăn nuôi này, các hộ dân được học hỏi trao đổi với nhau về kinh nghiệm kỹ thuật nuôi gà, từ đó hiệu quả chăn nuôi tăng lên rõ rệt. Anh Đào Như Hải, thành viên của hợp tác xã cho biết như sau.
Tôi là thành viên hợp tác xã, anh em giao cho tôi ở đây trông nom con gà và cho ăn cho uống và quan sát kiểm tra con gà xem có bệnh tật gì không và nếu có bệnh tật thì báo cho những người có chức trách như thú y của hợp tác để chữa cho con gà nó đảm bảo.
Theo anh Sơn, hiện nay thị trường đầu ra cho giống gà này khá rộng mở bởi nhu cầu của thương lái cần khoảng 120 tấn gà một tháng. Với hình thức liên kết chăn nuôi gà như hiện nay của hợp tác xã, có những ưu điểm nổi trội như nuôi được số lượng lớn, thường xuyên có gà xuất bán. Ngoài ra, các hộ thành viên sẽ được hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật, đặc biệt là không phải lo tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, không bị thương lái ép giá. Nhờ thành lập hợp tác xã, không chỉ quy mô chăn nuôi của các hộ đều tăng lên, khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt, đầu ra ổn định, giúp nâng cao đời sống của người dân. Đây cũng chính là cơ sở để hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ xã Minh Quán phát triển chăn nuôi gà an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu sản phẩm gà Yên Bái. Không chỉ là cầu nối liên kết các hộ chăn nuôi gà tại địa phương, mà anh Sơn còn nhiệt tình chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi gà cho những hộ có nhu cầu. Ngoài vai trò là giám đốc hợp tác xã, anh Sơn còn là chủ trang trại gà với quy mô lên tới trên 10.000 con gà Minh Dư. Hiện tại, trang trại của gia đình anh Sơn cung cấp ra thị trường khoảng trên 30.000 con gà một năm. Giá bán bình quân đạt 63.000 đồng một kg, mang về nguồn thu trên 300 triệu đồng một năm. Thị trường tiêu thụ gà của anh Sơn chủ yếu là chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Từ số tiền có được trong nhiều năm chăn nuôi, anh Sơn đã mua lại 6 hectare rừng ở thôn 4 xã Minh Quán để mở rộng quy mô. Tại đây, anh Sơn đã cho xây dựng 4 khu chăn nuôi gà tập trung, mỗi chuồng rộng hơn 400 m². Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, nhờ mở rộng quy mô chăn nuôi, anh Sơn đã tạo thêm việc làm cho một số lao động. Anh Sơn chia sẻ thêm.
Đầu tiên thì chúng tôi không nghĩ rằng là cái kết quả nó có được như ngày bây giờ đâu, như ngày hôm nay đâu. Nhưng thực tế thì trong quá trình chăn nuôi thì kết hợp giữa các hộ với nhau trong quá trình liên kết, rồi là kết hợp một quá trình đi tham quan học tập ở các cái địa phương bạn ấy, thì sau đó rút ra kinh nghiệm và làm, quá trình làm thì thấy rằng cho đến bây giờ cái hiệu quả kinh tế có thể nói là khá là cao. Thế ngoài cái việc hiệu quả kinh tế cho bản thân, cho gia đình thì còn có thể giúp cho các cái hộ khác nữa cũng phát triển kinh tế. Và đến bây giờ có thể nói rằng cái hiệu quả chăn nuôi của các hộ trong cái nhóm liên kết đấy là tương đối là ổn định.
Nhận xét về anh Sơn, ông Nguyễn Kỳ Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quán cho biết.
Qua mô hình của anh Sơn thì anh đã giúp đỡ được những cái hộ gia đình có nhu xu hướng chăn nuôi gia cầm. Và giúp đỡ anh về kỹ thuật và cũng là mô hình rất nhiều người dân trong xã đến tham quan học tập và đúc rút từ kinh nghiệm từ mô hình của gia đình nhà anh Sơn. Thì đến nay thì các hộ gia đình đã vào nhóm hộ liên kết tập trung vào chăn nuôi gà, đã mở rộng về chuồng trại rồi là đầu tư về con giống, giúp đỡ nhau cả về kỹ thuật.
Với sự đầu tư có chiều sâu cùng sự khác biệt trong cách làm, anh Nguyễn Tiến Sơn đã mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi gà hàng hóa, tạo bước chuyển trong việc thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người dân xã Minh Quán.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các
các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.